Xin chào tất cả các bạn. Rất vui đêm radio ngày hôm nay mình quay trở lại với các bạn thính giả, những người bạn cũng chưa quen biết nhau, nhưng mà cũng luôn cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe đêm radio qua các nền tảng podcast từ Spotify, Google Podcast, Apple Podcast và cả Mây.vn nữa. Hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng của tháng 10 rồi. Còn 2 tháng nữa thôi thì sẽ là hết cái năm 2021. Không hiểu sao thì mình những cái ngày tháng này, trong những cái năm tháng như thế này, thì mình thực sự mình mong trôi qua thật nhanh, trôi qua thật nhanh đi những cái năm tháng đáng quên vừa rồi. Thực ra thì không phải là mọi thứ nó rơi vào cái trì trệ, hay là nó rơi vào những cái thứ gọi là khó khăn do Covid hay là do bệnh tật, mà thực ra thì nó là một cái khoảng thời gian cũng không phải là quá ngắn, cũng đến 18-19 tháng kể từ khi dịch bùng phát cho tới tận giờ phút này. Tất nhiên ở Việt Nam thì mọi thứ đang có vẻ là đã được nới lỏng hơn, cũng được thoải mái hơn một chút. Bây giờ thì mọi người đang phải chấp nhận sống chung với dịch bệnh thôi. Các địa phương vẫn đi lại được với nhau, kinh tế vẫn phải mở. Thực ra thì trong những cái giây phút như thế này thì tâm trạng của mình nó chỉ mong muốn rằng là phải đi qua nhanh những ngày tháng này, phải tiến về phía trước, phải bắt đầu cho một cái khởi đầu mới. Nó giống như là một cái quãng thời gian ngủ đông rồi. Bây giờ là cái lúc mà dù biết là ở ngoài kia giống như người tiền sử khi mà bước chân ra khỏi hang ổ của họ ấy, thì cho dù ở ngoài có rất là nhiều những cái thách thức, khó khăn, nhưng mà người ta vẫn phải lao ra ngoài, vẫn phải tìm những cái con thú săn mồi, trồng cây hái lượm. Bây giờ mọi người xung quanh mình cũng vậy thôi, cũng đang tất cả tất bật bắt đầu với những cái kế hoạch mới, những cái công việc mới. Và mình thì luôn hy vọng rằng là không chỉ riêng mình mà ngay cả các bạn, những khán giả của Dem Radio và của xã hội ngoài kia, các bạn cũng có được một cái sự khởi đầu mới. Hãy bắt tay vào những cái công việc mới, những cái dự định mới, và hãy làm hết sức mình. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời mà khi nhìn lại thì những cái lúc mà ta thành công á, thì ta không cần nói, mọi người cũng sẽ nhìn vào. Nhưng mà những khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, hoặc là chúng ta gặp thất bại đi, thì không phải ai cũng ở bên cạnh chúng ta, và không phải ai cũng biết được chặng đường chúng ta đã qua. Cho nên là cho dù thế nào đi nữa thì hãy cứ luôn cố gắng, hãy tiến về phía trước. Ngày hôm nay thì đêm radio mình không muốn chọn một chủ đề gì nó cụ thể. Mình chỉ muốn nói về những cái con người, những cái suy nghĩ của những người mình gặp trong suốt thời gian qua. Thực ra thì trong những cái quãng thời gian mình đi làm thì mình cũng gặp nhiều tính cách con người khác nhau. Xã hội mà, có người này có người kia. Có những lúc mà mình đi gặp những cái đối tác, những cái người anh, người chị, hoặc những người em ở phía đối tác. Vốn dĩ thì mình làm về công việc về là dịch vụ, có nghĩa là mình thì cung cấp các cái dịch vụ tư vấn, rồi những cái giải pháp để giúp cho khách hàng làm những cái câu chuyện về xử lý về truyền thông, hay là về tổ chức các hoạt động tiếp thị, marketing, rồi sự kiện. Cũng chính bởi vì cái ngành nghề mà như vậy thì thường là mình phải lắng nghe rất nhiều, phải trò chuyện, phải tìm hiểu. Cũng có những người rất là nice, cũng có những người rất là cởi mở, nhưng mà cũng có những người họ bị rơi vào những cái trạng thái nó, mình cũng không biết phải tả như thế nào, nhưng mà nó gần giống như là cái việc mà họ nói về những cái câu chuyện của họ nhiều quá. Điển hình là mới gần đây mình có đi gặp một cái người anh thôi, Về bản chất thì phải nói là nếu như anh ý giỏi ở cái lĩnh vực của anh ý thì đương nhiên là anh ý phải giỏi. Bởi vì nếu anh không giỏi thì chắc chắn là anh ý cũng đã không tồn tại. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái anh ý nói về vấn đề anh ý giỏi ra, về khả năng chăm sóc khách hàng, khả năng tư vấn cho khách hàng, thì những mặt phiến diện về cuộc sống được người anh đó phán xét, nhận xét, và có những cái nhìn nó cũng khá là phiến diện. Điều đó thì thực quả thì nếu mà trong những cái cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt thì mình cho rằng là nó không ảnh hưởng gì lắm. Tuy nhiên thì nó cũng phần nào nó hình thành nên tính cách của những cái con người. Đôi khi họ trở thành tự phụ quá, và chính cái sự tự phụ đó đôi khi mình nghĩ rằng là tất nhiên là họ thì vẫn giỏi thôi, nhưng mà cái sự tự phụ đâu đó một thời điểm nào đó họ cũng sẽ là chính là cái điểm yếu nhất của họ. Chính những điểm đó có thể đánh bay họ ra khỏi cái vị trí thành công, cái con đường thành công của họ. Mình chia sẻ như vậy là bởi vì là mình cũng có khá nhiều người em, nhiều người bạn nhỏ, những bạn nhân viên mới ra trường, những cô cậu sinh viên cũng rất là giỏi, cũng rất là tài năng, và luôn luôn khát khao để những cái năng lực và những cái kiến thức để làm việc. Tuy nhiên thì những cái kinh nghiệm về mặt nhìn nhận, về mặt quan sát thì vẫn còn những cái giới hạn, bởi vì là chúng ta mà. Thực ra thì mình cũng giống vậy thôi. Từ những ngày trẻ mới bước chân đi làm thì mình cũng ngô nghê lắm. Mình cũng sẵn sàng đón nhận mọi thông tin, sẵn sàng đón nhận mọi cái cuộc nói chuyện để mà mình được mở mang đầu óc. Điều đó thì không có gì là sai cả. Nhưng mà bây giờ cuộc sống thì nó đã khác khá là nhiều so với cách đây khoảng 10-15 năm. Mình cho rằng là bây giờ các thế hệ sau này, họ chính các bạn, những bạn trẻ khoảng từ 22 cho đến 25, 26, 27 tuổi, các bạn bây giờ thực ra là mình nghĩ rằng các bạn chững chắn hơn rất là nhiều, già dặn hơn, và có những cái lựa chọn nó mang tính quyết đoán hơn. Các bạn dám thực hiện những cái giấc mơ của các bạn, các bạn dám làm những điều mà các bạn thích. Điều này thì phải nói là nó khác so với cách đây nhiều năm. Bởi vì khi đó thì nhiều người bạn bè của mình cho đến tận bây giờ cũng vậy thôi. Họ thường rơi vào những cái trạng thái là chấp nhận cái số phận, và chấp nhận cái công việc, hoặc là cái vị trí, hoặc là cái khả năng của họ. Mới có hôm trước thôi thì mình cũng đã gặp một người bạn của mình. Thì người bạn đó cũng ở một cái trạng thái là coi như là cái số phận của bạn ấy nó chỉ đến thế thôi, nó ở mức độ như vậy, và bạn ấy chỉ lo cái mưu sinh, cái bươn trải để trang trải cái sinh hoạt hàng ngày, đủ lo cho con. Tuy nhiên thì bạn ấy cũng có những cái ý tưởng, cũng có mong muốn kinh doanh kiếm tiền, nhưng mà xét về một cái hệ tư duy rộng ra hơn thì bạn không chấp nhận những điều mới, những sự thay đổi. Thì ngược lại với một cái người anh mà lúc ấy mình vừa nói á, thì một cái người có quá nhiều kinh nghiệm rồi, có quá nhiều cái va vấp và có quá nhiều thành công, thì họ cũng luôn luôn cởi mở, họ luôn đón nhận những cái mới. Tuy nhiên á, nó lại đón nhận theo cái góc độ là nằm trong cái tư duy phiến diện của người ta. Thành thử mà nói thì, và nó trở thành một cái thứ tự phụ, dẫn đến cái việc là đôi khi á, những cái gì mới mẻ cũng không dễ được chấp nhận. Thì điều này là cái điều mà nó đang bị ngược lại so với các bạn trẻ bây giờ. Mình nghĩ bây giờ các bạn trẻ sẽ không phải là tự phụ nữa, mà các bạn tự tin, và các bạn có được những cái quả quyết để mà thực hiện những cái thứ mà các bạn cho là mình chọn đúng. Điều đó thì đáng khuyến khích. Mình cho rằng là nếu chẳng may nó có không thành công đi, hoặc là nó không dẫn các bạn đi đến một cái câu chuyện tốt hơn, thì ít nhất các bạn cũng nhận ra được những cái điểm mà các bạn có thể thay đổi được trong tương lai rất là nhanh. Thế giới bây giờ nó thực sự là sôi động. Mới ngày hôm trước thôi thì mình khá là băn khoăn với cái câu chuyện là cái ý tưởng điên rồ của Mark Zuckerberg về cái biến một cái nền xã hội ảo, biến Facebook rồi biến các cái nền tảng mạng xã hội bây giờ trở thành một cái công cụ tiếp theo khủng khiếp hơn, đó là biến thành một cái hệ sinh thái ảo, một cái thế giới ảo mà ở đó mọi người sẽ tiếp xúc với nhau, mọi người sẽ sống một cuộc sống ảo được gọi là Meta Universe, tức là nó là một cái thứ siêu việt về một cái không gian sống ảo mà các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn cho mình một cái định danh, một cái cuộc sống ở trên một cái nền tảng thế giới ảo mà như thật. Điều này thì nó phải nói là trong những cái lúc rảnh rỗi thì mình cũng đã nghĩ về những cái suy nghĩ điên rồ là có những cái thế giới như thế thật, những cái thế giới mà các bạn sẽ đắm chìm trong việc là ở trong cái thế giới ảo đó, bạn có nhà, có cửa, có xe, có đất đai, bạn có một cái địa vị khủng khiếp và bạn có được một mối quan hệ rất là lớn. Và ở trong cái thế giới ảo đó thì mọi người sẽ đến với bạn và bạn hầu như là bạn sẽ dành toàn bộ thời gian thật của mình để sống trong thế giới ảo đó, để xây những cái giá trị của bạn, để tồn tại trong thế giới đó, và thậm chí là bạn có thể tạo ra được những cái ý tưởng điên rồ hơn nữa. Thực ra thì nó là một cái câu chuyện về nó không còn là viễn tưởng nữa, khi mà Mark Zuckerberg đã muốn đưa cái câu chuyện đấy thành sự thật trong vòng 10 năm tới, khi mà có thể bỏ ra hàng tỷ đô la để xây dựng cái nền tảng công nghệ để giúp con người, giúp khách hàng có thể sử dụng được bằng các cái phương tiện, ví dụ như là các bạn có thể dùng kính VR, AR để mà các bạn tương tác trong cái thế giới ảo đó, bạn có thể thậm chí là bạn có thể nói chuyện, trò chuyện với những cái người bạn cũng ảo trong thế giới đó một cách trực diện như là chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau mặt đối mặt. Tất cả mọi hình ảnh nó sẽ là hình ảnh 3D, hình ảnh không gian trong không gian 3 chiều được tái tạo, và các bạn được nhìn thấy, các bạn có thể chạm được bằng những cái thiết bị tương xứng. Thế thì mình nói cái điều này không phải là bởi vì là nó là một cái điều gì để phê phán hay là một cái điều gì để nhận xét, mà chỉ thấy rằng là thế giới thực sự nó đang thay đổi, thực sự là nó đang đi quá xa so với những cái gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Nhiều khi mình ngồi ở những cái quán cà phê những cái buổi sáng trước khi đi làm, mình quan sát mọi người, mình nhìn ra đường phố, mình thấy Việt Nam mình nó cũng đang rất là hài hòa, rất là đang yên bình, mọi thứ nó cũng tấp nập bởi vì đấy là mưu sinh, nhưng mà cảm giác rằng là chúng ta vẫn đang ở trong một cái thế giới nó còn rất lâu, còn rất xa nữa để mà nó biến thành một cái thứ nó hiện đại hơn, nó cấp tiến hơn. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta không phát triển, chúng ta đang rất phát triển, nhưng mà các bạn có thấy không, mỗi một ngày đẹp giới chúng ta nhìn ra ngoài á, thì thấy rằng là người ta đã bắt đầu xây dựng những cái đế chế ảo rồi, một cái thế giới ảo thực sự rồi. Và mình tin rằng là trong vòng 5 đến 10 năm tới thôi á, thì không chỉ phải ở những cái nước tiên tiến ở trên thế giới họ sống cái cuộc sống ảo đó, mà Việt Nam mình á, cái thế hệ tiếp theo, thế hệ Y, thế hệ Z, thế hệ W cộng, tức là những cái em, những cái cháu, những con em của chúng ta ở những cái thế, ở những sinh năm những năm 2000-2010 sẽ là những người thực sự là bước chân vào thế giới ảo đó, sống trong thế giới ảo đó, làm việc, kiếm tiền ở trong thế giới ảo đó. Thì cái điều nó không còn là những cái giấc mơ xa vời nữa, nó thật là khủng khiếp. Rồi Elon Musk bây giờ đã đưa những cái câu chuyện nó điên rồ hơn, từ cái việc là mình không nói đến cái xe điện, mình đang nói về câu chuyện là cái dự án SpaceX, tức là cái dự án đưa tên lửa, đưa con người lên vũ trụ, đưa những cái công dân, những cái người bình thường lên vũ trụ trong vòng trước mắt thì có thể là 10 phút bay vòng quanh trái đất, với cái chi phí khoảng 250.000 đô, nó rơi vào khoảng 5-6 tỷ đồng Việt Nam á, cho 10 phút bay thôi, nhưng mà lịch bay đã kín rồi, vé bán hết rồi, tức là nó đã quá khủng khiếp rồi. Trước đây nếu mà các bạn nghĩ rằng là làm thế nào lên đến máy bay bay đi đã là một cái giấc mơ của rất là nhiều người có thu nhập thấp, nhưng mà bây giờ những người có nhiều tiền họ đã có thể bay lên đến trời, bay lên hẳn cái tầng 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 khí quyển cao nhất rồi. Và tất cả những ý tưởng đấy đang được thực hiện bởi con người, không hề là bằng máy móc và cũng không hề bằng những cái cuốn sách, những bộ phim nữa. Rồi tương lai thì Elon Musk sẽ đưa mọi người lên sao Hỏa, sẽ xây những cái trạm sinh sống thử ở những cái hành tinh họ có thể chạm đến được. Tất cả những điều đó mình cho rằng là chỉ khoảng 30-40 năm nữa thôi. Những cái gì trong cái bộ phim mà chúng ta hay xem, mà chúng ta hay nghĩ á, về việc di chuyển giữa trái đất và những hành tinh khác, nó sẽ trở nên cực kỳ phổ biến. Và các bạn thử nghĩ xem, lúc đó không phải là hàng năm chúng ta gọi là đi du học, và các bạn đi du học ở Pháp, ở Mỹ, ở Thụy Sĩ, ở châu Âu, các bạn bay về Việt Nam, bạn thăm quê hương. Bây giờ thì nó gọi là rất là, vẫn là gọi là cái gì đó rất là tiến bộ đi, vẫn là một cái gì đấy nó vẫn nghe có rất là khoảng cách đi. Nhưng mà khoảng 20-30 năm nữa thôi, thì không phải là các bạn bay từ nước này sang nước kia để mà gọi là về nhà, thăm nhà nữa. Mà sau này á, các bạn sẽ là bay lên hành tinh khác, lâu lâu các bạn bay trở về trái đất, bay trở về trái đất để về nhà, để thăm người thân, thăm quê hương. Điều đấy nói lên cho mình một cái thứ, gợi lên cho mình một cái thứ rằng là mình đang sống trong một thế giới gì vậy? Mình đang sống trong một cái thế giới nó thay đổi đến chóng mặt, nó điên rồ hơn, nó khủng khiếp hơn, và nó mang tính mình cảm giác như nó như một cái cơn bão quét tất cả mọi thứ, và một cái guồng xoay khổng lồ như vậy mà chúng ta không tuân theo thì chúng ta sẽ bị văng níu mất. Và đâu đấy thì vẫn có những người mình, như mình nói ban đầu, một là quá là tự phụ, hai dễ dàng chấp nhận cuộc sống hiện tại. Thì tất nhiên điều đó không ảnh hưởng gì với hòa bình thế giới cả. Cả mình cũng vậy thôi, mình cũng không có cách nào khác để thay đổi cuộc sống mình hiện tại. Chỉ là gọi là cố gắng hơn thôi, nỗ lực hơn thôi, chăm chỉ hơn thôi. Tuy nhiên là cũng có thể là không đủ, vì cũng chưa chắc là mình đã nắm kịp công nghệ với của rồi những cái nền tảng, rồi những cái phương thức mới của các bạn trẻ. Bây giờ là cơ hội của các bạn trẻ, của những người trẻ hơn, của những người em, của những người cháu, phải nắm bắt được những cái cơ hội đấy, phải thực sự giỏi để nói chung là cũng không nên để bị chính mình bị tụt hậu, bị lạc hậu gì so với cái vòng xoáy đó, bị văng ra khỏi vòng xoáy khổng lồ đó. Khi mà mình nói đến đây thì mình cũng cảm thấy rằng là mình rất là thương những người như là bố mẹ mình, các cô chú, các ông bà. Thực ra bây giờ nhiều khi á, mình nhìn thấy bố mẹ mình hay là những cô chú ở khu tập thể lớn tuổi rồi, họ bây giờ đến cái điện thoại smartphone thôi còn rất nhiều cái lúng túng để sử dụng, còn rất là nhiều cái trở ngại đến cả những cái việc kết nối internet thôi, còn băn khoăn giữa việc là làm nào để kết nối với wifi và dùng 4G, rồi đọc tin tức, rồi xem tin tức, còn không phân biệt được đâu là tin tức thật và tin tức rác. Tất cả những điều đấy nó làm cho mình cảm thấy rằng là cái xã hội nó đang bị thực sự là khó tả, thực sự là khó tả. Cứ cho là cái cuộc sống nó bình thường như vậy đi, cứ cho là mọi thứ nó vẫn đang diễn ra đi, nhưng mà một khi nào đấy rồi thì mọi thứ nó sẽ không còn như cũ nữa. Nó không còn như cũ vì bản chất là chúng ta luôn luôn thay đổi, chúng ta luôn luôn tiến tới phía trước. Tuy nhiên á, ngày hôm trước thì mình có xem một cái đoạn video ngắn thôi, thì có một cái thứ rằng là mình cũng cho rằng là mình rất là lo sợ một cái câu chuyện nào đấy. Như cái video nó nói rằng là một ngày nào đó thì có chính con người sẽ tạo ra những cái trí thông minh nhân tạo, không còn phải là về gọi là khả năng bách khoa hay là từ điển sống hay là mọi trí thức nữa, mà mọi người sẽ tạo ra được một cái công nghệ cảm xúc ảo. Tức là rồi đến một ngày nào đó các bạn sẽ thấy rằng là công nghệ 4.0, cái sự kết nối vạn vật đó, nó không còn xa vời, nó đang diễn ra. Thì đến công nghệ 5.0 sẽ là trí tuệ gọi là cảm xúc nhân tạo. Mọi thứ, mình e rằng là khi mà cảm xúc người ta đã tạo ra được một cái sự nhân tạo, người ta tạo ra được niềm vui, tạo ra được nỗi buồn, tạo ra được nỗi sợ hãi, tạo ra được cái sự yêu thương giữa con người với một cái nền tảng thế giới ảo, với một cái công cụ ảo, thì giữa những người bình thường, giữa những con người thật, giữa mình và các bạn, giữa Demario và những cái thính giả, sẽ chỉ còn là những cái cảm xúc ảo, sẽ chỉ còn là những cái giây phút. Nó không còn là những cái thứ mà tâm tư mình muốn chia sẻ nữa. Nó không phải là những cảm xúc thật. Nó cũng không còn là những cái mình nghĩ gì và mình nói đó. Lúc đó thì những cái nền tảng trí tuệ cảm xúc nhân tạo nó sẽ nói cho các bạn nghe, nói cho mình nghe những gì chúng ta thích. Nó sẽ nói một cách lưu loát và nó sẽ đo đếm được phản ứng của chúng ta, rằng là chúng ta muốn nghe cái gì, muốn được nói về điều gì, và muốn được học về những cái câu chuyện giá trị ra sao. Rồi nó sẽ tìm lọc những cái thông tin trên trời dưới bể. Nó làm cho chúng ta vui hơn, chúng ta tò mò hơn, chúng ta háo hức hơn. Rồi chúng ta say sưa với chính nó. Nó là một cái thứ gì đó không có thật, nhưng mà nó lại rất thật. Nó sẽ xảy đến cái điều đó. Và lúc đó rồi thì mình cũng sẽ không cần phải ngồi thu âm nữa. Mình cũng chỉ cần nói với cả một cái trí tuệ cảm xúc nhân tạo thôi, rằng là ngày hôm nay Đêm Radio sẽ nói với thính giả về những cái câu chuyện về thời thơ hấu, về những cái trò chơi của ngày xưa, về những mối tình đầu. Thì lập tức cái trí tuệ nhân tạo và cái cảm xúc nhân tạo đó sẽ kể cho các bạn nghe thay cho mình, bằng giọng nói của mình. Nó sẽ lập luận, nó sẽ nói về những cái thứ mà nó tổng hợp được thông tin, và nó biết được rằng là nếu thính giả của Đêm Radio là những người lớn tuổi thì nó sẽ kể những câu chuyện để đánh thức những cái ký ức của những người lớn tuổi. Nếu như thính giả của Đêm Radio là những người trẻ tuổi, là những người thích sự lãng mạn, thích sự dịu dàng, thì nó sẽ tìm những câu chuyện dịu dàng và lãng mạn để kể cho các bạn nghe. Và rồi lúc đó thôi thì có lẽ là cũng sẽ không còn mình nữa. Và các bạn cũng đôi khi các bạn cũng sẽ có thể tự tạo ra một cái thứ bất cứ gì đó để nói cho các bạn nghe mỗi ngày, rằng là trí tuệ nhân tạo, mày hôm nay mày kể cho tao một chuyện gì đó thì cho tao dễ ngủ. Mày hãy kể cho tao một câu chuyện gì đó vào buổi sáng để cho tao cảm thấy vui vẻ. Mày hãy kể cho tao một câu chuyện gì đấy để bây giờ tao có thể cười. Hoặc là giúp cho tao một cái câu chuyện gì để tao quên đi những người yêu cũ, những cái mối tình cũ. Thực ra thì điều đấy thì xét về mặt tích cực thì mình thấy rằng là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Bởi vì đấy là nhu cầu của con người mà. Chúng ta luôn tham lam, chúng ta luôn luôn muốn mọi thứ nó diễn ra theo ý mình. Mình làm chủ được mọi thứ không sai. Giống như là mình cũng luôn luôn khát khao rằng là Đêm Radio sẽ có nhiều thính giả hơn, sẽ được nhiều người quan tâm hơn, sẽ được nhiều người chia sẻ hơn. Và cứ mỗi lần như vậy thì mình phải băn khoăn là hôm nay mình sẽ kể câu chuyện gì, mình sẽ nói chuyện gì, các bạn muốn nghe gì, sắp tới các bạn thích nghe gì, làm như nào để các bạn có thể tương tác được với cả Đêm Radio. Đấy là nhu cầu mà, đấy là bản chất mà. Các bạn cũng vậy thôi. Các bạn giữa một rừng những cái thông tin, giữa một rừng các cái câu chuyện, những lời khuyên, những giá trị và những kiến thức, nào là 5 cách làm giàu, 7 cách để cưa đổ chàng, hay là 9 cách để đưa một cô gái lên trên giường, rất rất nhiều thứ. Ai cũng muốn nghe, ai cũng muốn biết hết cả. Nhưng mà điều gì sẽ động lại sau mỗi cái lần như vậy? Thực tế thì ngày trước thì là chúng ta đọc báo, đọc chí, xem tin tức để chúng ta tổng hợp thông tin, để chúng ta biết thêm được những cái gọi là xu hướng của xã hội. Thì bây giờ thực ra là xã hội đang tạo ra mọi thứ ngược lại. Chúng ta lại là những cái con mọt đi tiếp nhận lại những cái thông tin đó. Chúng ta nhai lại những cái thông tin đó. Và rồi chúng ta là những cái gọi như trong tiếng Anh nó gọi là cái end user, tức là những cái người cuối cùng lĩnh hội toàn bộ những cái thông tin đó do chính xã hội tạo ra, mạng xã hội tạo ra. Và chúng ta giống như một cái sọt rác vậy, chúng ta cứ để nó dồn vào đầu và chúng ta cứ bị vò nát nó. và những cái thông tin đấy, có những cái thông tin thì có giá trị và có những tin thì không. Và đôi khi chúng ta bị căng thẳng bởi chính bởi vì là chúng ta có quá nhiều thông tin, và mình cũng thực sự là mình cũng sợ những cái cảm giác như vậy. Thực ra thì đấy nó cũng là lý do mà câu chuyện là đêm nay mình muốn nói nhiều hơn về những cái suy nghĩ tâm trạng của mình theo một cách vô thức, theo một cách rất hết sức bản năng của con người. Mình nghĩ gì thì mình nói đấy thôi. Mình chỉ chấp nối những câu chuyện về những người mình đã gặp và một cái sự thay đổi của thế giới. Và mình chỉ muốn trò chuyện với các bạn thính giả rằng là chúng ta đang sống trong một cái thế giới nó đi nhanh quá, nó khủng khiếp quá, và nó mang lại cho chúng ta những cái sự trống trải, những cái sự cô đơn thực sự. Mặc dù tưởng rằng là mọi thứ thì giúp chúng ta gần nhau hơn, giúp chúng ta kết nối với nhau tốt hơn, nhưng mà đâu đó thì nó là một cái khoảng trống mênh mông. Nó là một cái khoảng trống chính xác, nó là khoảng trống về mặt thông tin qua lại. Có một cái lần như mình đã nói, đã lâu rồi mình không gặp lại những người bạn thân cũ, cũng đã lâu rồi mình không gặp lại những cái người bạn xưa, hoặc giả sử là lâu rồi chúng ta cũng không gặp những cái người bạn mới chỉ năm ngoái thôi chúng ta còn chưa gặp lại. Nhiều thứ lắm. Chúng ta chỉ nhìn thấy họ trên Facebook, trên Zalo, trên những nền tảng xã hội. Chúng ta nhìn thấy họ vẫn đang tươi cười, họ đang vui vẻ, chúng ta yên tâm rằng là họ vẫn đang như vậy. Nhưng mà thực ra ấy, có những cái cảm xúc mình thực thấy rằng là khi mình nhìn thấy như vậy thì nó là những cái cảm giác trống trĩnh, những cái cảm giác cô đơn, một cái cảm giác lạc lõng. Mình cũng không giấu gì các bạn, mỗi lần mà mình đi vắng thôi thì mình nhớ cái cô con gái của mình vô cùng. Mình không hiểu sao mình không giải thích nổi cái nỗi nhớ đấy, nỗi thương đó. Nó là cái tình cảm, nó là cảm xúc, nó ùa về. Mặc dù mới chỉ có đi vắng xa nó có 1-2 ngày thôi, nhưng mà nhớ thương nó vô cùng. Và đấy là cái thứ mà mình sợ rằng là công nghệ sẽ làm cho, không phải làm cho mình, mà mình sợ làm cho con bé con của mình nó không nhận ra những cái tình cảm như thế, những cái cảm xúc như thế, rồi nó bị mai một, rồi nó bị hụt hẫng, hoặc là nó hờ hững với những cái thứ tình cảm cha con, hay tình cảm mẹ con, ông bà, những người bạn. Mình thực sự là lo sợ. Mình không rõ là khi con người ta sống mà không còn cảm xúc nữa thì người ta sẽ sống như thế nào. Người ta sẽ có một cái lối sống kiểu như nào nữa. Mới hôm trước thì mình nghe một người bạn mình tâm sự rằng có một cái người anh cũng ngoài 50 rồi, nhưng mà vợ con thì sống ở bên nước ngoài, anh ấy thì ở Việt Nam, anh ấy có mấy cái nhà, anh ấy cũng rất là nhiều tiền. Nhưng mà buổi tối thì anh ấy phải về nhà của chị gái anh ấy cũng 60 rồi để ăn một bữa cơm tối cùng gia đình và các cháu, vì anh không có con cháu gì đây nữa, vợ con bên nước ngoài rồi. Và anh đi làm, chịu chấp nhận đi làm xa, thật là xa, chỉ bởi vì là anh ấy muốn bữa cơm tối về ăn cơm tối cùng với cả gia đình người chị gái. Và sau đó thì anh sẽ về phòng anh để anh ấy nghỉ ngơi, anh ấy làm việc. Nhưng mà mình nghe câu chuyện đấy, mình thấy rằng là nó rơi vào một trạng thái cô đơn lạc lõng vô cùng. Tại sao con người ta phải chọn cái lối sống như vậy nhỉ? Tại sao các bạn lại có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ bị rơi vào trường hợp như thế không? Mình rất sợ. Mình vốn dĩ là người chuộng về tình cảm, cảm xúc. Mình thiên về mặt sống, về mặt cảm xúc, và mình cần những cái thứ cảm xúc đó để cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó có giá trị hơn. Cho dù mình không thể tạo ra được những giá trị về mặt vật chất, hay là mình tạo dựng ra những cái thứ lớn lao như Elon Musk hay là Mark Zuckerberg đi chăng nữa, nhưng mà ít nhất là mình mong muốn là những người mình tiếp xúc hàng ngày, mình là cha mẹ, là con cái, là người thân, là người thương, là người yêu của mình, thì vẫn luôn có những cái cảm xúc nhất định. Và những cảm xúc đó thì làm cho ngày mới đến nó dễ chịu hơn. Mình còn muốn thức dậy, mình còn muốn đi ra ngoài, mình còn muốn gặp gỡ mọi người. Đó là cái thứ mà Dream Radio mong muốn. Cứ mỗi một chủ đề nhỏ thôi, những cái câu chuyện chia sẻ thôi, để giúp các bạn có thêm được nhiều cảm xúc, có được những cái năng lượng sống tích cực hơn, có được một buổi tối, một cái đêm ngủ ngon, giấc mơ đẹp, và sáng mai các bạn sẽ tỉnh giấc, các bạn sẽ cảm thấy yêu đời, các bạn sẽ gọi người bạn cũ, các bạn sẽ đến thăm một người anh, gặp một người chị, đi chơi với cả con cái của mình, hoặc là ngồi bên cạnh người yêu của mình thật là lâu, thật xúc cảm, chứ không chỉ phải là những cái giây phút mà chúng ta bè bạn cà phê với nhau, nhưng mà cả lũ cắm mặt vào điện thoại, và rồi rằng là cái bữa cà phê đó thì chỉ là những cái câu chuyện qua lại nhạt nhẽo. Mình hy vọng rằng các bạn và mình nữa, và Đêm Radio nữa, sẽ mang lại được những cảm xúc sống bình yên, kết nối, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Một lần nữa thì xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn hãy vui lòng tắt đèn, tắt điện thoại trong phòng, chìm vào giấc ngủ ngon. Nếu có bất cứ một cái sự quan tâm, chia sẻ nào và trò chuyện với các bạn, hãy gửi mail về Đêm Radio trên các nền tảng xã hội, hoặc là fanpage Đêm Radio của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.